Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực.
Phấn đấu 100% công dân trong độ tuổi quy định được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử.
Hiện nay, toàn thành phố có gần 600 doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân là chủ các công ty doanh nghiệp lớn tạo dựng được thương hiệu trên thị trường. Họ đã và đang có nhiều cống hiến đóng góp nổi bật cho công tác xây dựng và phát triển thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Trong hai ngày 13 và 14 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố. Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo sơ bộ về tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song thành phố đã cố gắng đảm bảo nguồn thu, góp phần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã giải ngân được 162 trên 315 tỷ đồng, phấn đấu trong năm 2021 sẽ giải ngân đúng kế hoạch. Tổng lũy kế giải ngân đến nay được 472 trên 1.283 tỷ đồng, đạt 36,8%. Đối với công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, trong năm 2021, thành phố đã bố trí 294 trên 363 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2021, tổng kinh phí đối ứng của thành phố thực hiện dự án sẽ đạt 46,5%. Trong tháng 11 và tháng 12, thành phố sẽ hoàn thành thẩm định chi tiết bản vẽ thi công các gói thầu phải điều chỉnh và triển khai đấu thầu các gói thầu, v.v. Đoàn công tác cũng đã đánh giá cao nỗ lực và những kết quả của thành phố trong triển khai thực hiện dự án thời gian qua. Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới cũng đã thống nhất các nội dung về kế hoạch rà soát, đánh giá giữa kỳ dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, tiến độ thực hiện và kế hoạch thực hiện đến ngày kết thúc dự án, các mốc chi tiết cho việc đấu thầu các hợp đồng còn lại, xây dựng và hoàn thành các hợp đồng đang thực hiện và kế hoạch giải ngân IDA, chi tiết về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng của dự án, chi tiết kế hoạch phân bổ và giải ngân vốn đối ứng, sự cần thiết để tăng cường việc thực hiện dự án và cải thiện xếp hạng thực hiện dự án.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn mác, giá của sản phẩm. Cụ thể đã kiểm tra xử lý 339 vụ vi phạm, trong đó 117 vụ vi phạm nhãn hàng hóa, 40 vụ hàng giả, buôn lậu 46 vụ, hàng kém chất lượng 16 vụ, an toàn thực phẩm 36 vụ, tổng số tiền xử phạt trên 1,4 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, lực lượng chức năng đã kiểm tra 47 vụ, phát hiện 31 vụ vi phạm với các hành vi như an toàn thực phẩm 11 vụ, vi phạm giá 8 vụ, nhãn hàng hóa 5 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 108 triệu đồng. Để phát huy tốt chức năng nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.
9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường trên toàn quốc, đặc biệt các tỉnh giáp danh tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã chủ động tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, bảo đảm đáp ứng không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Kịp thời điều tra dịch tễ các trường hợp nhiễm, trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, tiến hành giám sát, khoanh vùng và dập dịch theo quy định. Tiếp tục duy trì hiệu quả các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19, hoạt động của các đội phản ứng nhanh và tổ công tác tự quản tại xóm, tổ dân phố. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các phường xã, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đã triển khai 8 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với tổng số trên 26.200 liều, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường xã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, tuyên truyền, rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo quy định với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.
9 tháng năm 2021, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên đã cấp được 192 giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong đó tuyến tỉnh cấp 59 giấy, tuyến huyện cấp 130 giấy chứng nhận. Tích lũy đến nay, trên địa bàn tỉnh còn trên 990 giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn giá trị. Cùng với việc kiểm tra công tác thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đầu năm đến nay, ngành y tế tỉnh đã thực hiện lấy 30 mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu tại 8 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh để tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Kết quả 30 trên 30 mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Cùng với đó, ngành y tế đã yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tăng cường vệ sinh khử khuẩn định kỳ, bố trí bộ phận tiếp đón, đo thân nhiệt, đặt các dung dịch rửa tay sát khuẩn ở vị trí thuận tiện và hướng dẫn khách hàng ra vào mua sắm thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc, rửa tay sát khuẩn. Chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm đối với trên 3.600 mẫu. Trong đó, có hơn 99% mẫu thực phẩm đạt chỉ tiêu test nhanh hóa học, số còn lại không đạt chỉ tiêu độ ôi khét dầu mỡ. Đồng thời, ngành đã tiếp nhận lưu trữ gần 140 hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc các sản phẩm của 3 ngành, y tế, công thương, nông nghiệp, quản lý.
Ban chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp của Bảo hiểm Xã hội ban hành văn bản số 3224 hướng dẫn bảo hiểm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu bảo hiểm các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau: tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã giao kết với người sử dụng lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên vẫn được coi là đang tham gia và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, cũng như trước ngày 1 tháng 1 năm 2020. Phối hợp với cơ quan quản lý tài chính địa phương xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 1 và khoản 2 điều 4 quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ. Trong thời gian qua, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đến với người lao động một cách nhanh nhất. Tính đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2021, toàn ngành đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho trên 310.000 người lao động đang tham gia Bảo hiểm Thất nghiệp và trên 87.000 người đã dừng tham gia Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là trên 920 tỷ đồng.
Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải về phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cải tạo sửa chữa cầu Gia Bảy và cấm dừng xe và đỗ xe trên tuyến đường Quang Trung, đoạn từ nút giao đường Việt Bắc đến cầu vượt Thịnh Đán, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 4950 chỉ đạo về vấn đề này. Theo đó, mọi phương tiện sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Gia Bảy từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2021, đồng thời lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định để phân luồng tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cải tạo sửa chữa cầu Gia Bảy. Cấm dừng xe và đỗ xe trên tuyến đường Quang Trung đoạn từ nút giao đường Việt Bắc đến cầu vượt Thịnh Đán. Thời gian cấm buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Để đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi an toàn, tránh ùn tắc giao thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí đầy đủ lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông và lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn giao thông hợp lý. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên theo thẩm quyền, đặc biệt là tăng cường xử lý vi phạm việc dừng xe và đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến đường Quang Trung đoạn từ nút giao đường Việt Bắc đến cầu vượt Thịnh Đán, tuyến đường Hoàng Văn Thụ, tuyến đường Việt Bắc.
Thực hiện mục tiêu trước ngày 25 tháng 12 năm 2021, Công an tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi theo quy định. Hiện nay, cán bộ chiến sĩ, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai thực hiện làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân giai đoạn 2. Anh Vũ Sơn Tùng, tổ 7 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi rất là ủng hộ cái chính sách làm căn cước công dân như này, vì nó tích hợp nhiều thông tin và nó giúp phần cải cách thủ tục hành chính nhanh tiện lợi hơn. Đến đây thì tôi được các cán bộ công an hướng dẫn rất là tỉ mỉ, giúp tôi hoàn thiện rất nhanh, thì chỉ trong vòng 20 phút là đã xong rồi.
Được biết trong giai đoạn 1, thành phố Thái Nguyên đã làm thủ tục cho gần 240.000 công dân trong độ tuổi theo quy định được cấp, đạt trên 93% kế hoạch. Công an thành phố đã nhận được gần 103.500 căn cước công dân và bàn giao cho công an các phường xã trả cho người dân được gần 94.000 thẻ. Trong giai đoạn 2, toàn tỉnh còn hơn 213.000 công dân trong độ tuổi theo quy định từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh chưa được cấp căn cước công dân. Trong đó, thành phố Thái Nguyên còn khoảng 21.000 công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân. Nói về việc triển khai thực hiện làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để đảm bảo đúng kế hoạch, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đội phó đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Giai đoạn 1 thì giờ của Công an thành phố Thái Nguyên thì đã đạt chỉ tiêu và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Và đến nay chúng tôi đang thực hiện cái giai đoạn 2 của chiến dịch cấp căn cước công dân là sẽ tiến hành thu đồng bộ 100% của công dân trên toàn thành phố phải được thực hiện cái việc mà thu nhận cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Thì trong cái giai đoạn này thì chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về con người và cũng như là kinh nghiệm về cơ sở vật chất và đặc biệt là trong công tác phòng dịch COVID-19. Thì đối với công an các phường xã thì theo chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh cũng như là chỉ huy công an thành phố, tất cả các trường hợp mà trong cái giai đoạn 2 này chúng tôi đều được lập danh sách những trường hợp chưa làm được và những trường hợp mà có khả năng làm được nhưng không làm được và phải có lý do và có danh sách và theo được mời theo khung giờ nhất định. Và chúng tôi thực hiện cái quan trọng hơn nữa là cái việc làm sạch dữ liệu dân cư đối với công dân để đảm bảo được cái căn cước công dân đảm bảo tính chính xác.
Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, góp phần cải cách hành chính phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, v.v. Trong giai đoạn 2, cán bộ chiến sĩ, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch cấp căn cước công dân, qua đó mang đến sự hài lòng tin tưởng của người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên có hàng chục mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã phát triển kinh tế, thu hút hàng chục hội viên tham gia. Nhiều câu lạc bộ có doanh thu hàng năm đạt hàng chục tỷ đồng, qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, xóa đói giảm nghèo. Bài viết sau của tác giả Hương Mai sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi phường Cam Giá là một trong hàng chục mô hình hợp tác xã câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của hội cựu chiến binh phường, câu lạc bộ đã phát triển lớn mạnh gần 30 hội viên với đủ ngành nghề kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp như trồng hoa đào, chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản, sản xuất đồ mộc, cơ khí vận tải. Từ việc đa dạng các ngành nghề sản xuất trên, tổng doanh thu của câu lạc bộ đạt trung bình trên 30 tỷ đồng trên năm. Câu lạc bộ còn giúp nhiều hội viên và đồng đội trong toàn thành phố thoát nghèo, từng bước vươn lên có cuộc sống khá giả. Nói về hướng hoạt động của hội trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Hình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cam Giá cho biết.
Phát huy kết quả đạt được của năm 2020 thì sang năm 2021 và 2022 thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo của câu lạc bộ thường xuyên có cái trao đổi bàn bạc thống nhất và đưa ra những cái phương án sản xuất kinh doanh rồi tạo điều kiện giúp nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh và vươn lên làm giàu để làm sao là từng hộ và toàn bộ câu lạc bộ cũng như các đồng chí hội viên cựu chiến binh sẽ vượt khó vươn lên và chung tay để xây dựng phường Cam Giá cũng như thành phố Thái Nguyên giàu đẹp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đức do cựu chiến binh Hà Như Quỳnh làm chủ hiện đang là một trong những thành viên có hiệu quả sản xuất cao thuộc câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế của xã Sơn Cẩm. Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động với mức thu nhập từ 7 đến 20 triệu đồng trên người trên tháng. Trong đó, nhiều người lao động làm việc tại công ty là con em cựu chiến binh và các quân nhân mới xuất ngũ. Doanh thu của công ty đạt gần 10 tỷ đồng trên năm. Nhờ phát triển kinh tế hiệu quả nên các hội viên trong câu lạc bộ đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương và thành phố. Nói về hoạt động của bản thân, cựu chiến binh Hà Như Quỳnh cho biết.
Là một người xuất ngũ về nhà với hai bàn tay trắng, thì tôi đã cố gắng là đi học tập, rèn luyện và phấn đấu là một người có kỹ thuật, am hiểu về kỹ thuật. Trong đó là vừa làm vừa học hỏi, vừa đúc rút kinh nghiệm và để phấn đấu để xây dựng một công ty. Để có thành công thì trước hết là phải có sự đam mê và đi đúng hướng, chọn đúng hướng, định hướng cho mình, đi đúng và đầu tư đúng.
Có thể thấy, 5 năm trở lại đây, bằng việc phát triển có hiệu quả các mô hình hợp tác xã và câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, hạn chế tái nghèo và xóa nhà rột nát cho cựu chiến binh. Hiện nay, toàn hội cựu chiến binh thành phố chỉ còn hơn 10 hộ nghèo, đã xóa được gần 40 nhà tạm, có gần 60% hội viên có cuộc sống khá giàu, xấp xỉ 70% xã phường của thành phố không còn hội viên cựu chiến binh nghèo và cận nghèo. Nói về vai trò và hướng phát triển tới của mô hình cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế giỏi, ông Nguyễn Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, thì Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên chúng tôi tập trung chỉ đạo cho các cơ sở hội làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động các thế hệ cựu chiến binh phát triển tốt các cái nhiệm vụ, trong đó có một nhiệm vụ và phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và góp phần vào thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là thực hiện các cái chỉ thị nghị quyết của các cấp về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của hội viên, và phấn đấu năm năm tới không có cựu chiến binh là hội viên nghèo, không có hội viên cựu chiến binh nhà tạm. Phấn đấu làm sao mức sống của hội viên cựu chiến binh đạt được cái mục tiêu và các tiêu chí của địa phương.
Hiện nay toàn thành phố có gần 600 doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân là chủ các công ty doanh nghiệp lớn, tạo dựng được thương hiệu trên thị trường. Họ đã và đang có nhiều cống hiến, đóng góp nổi bật cho công tác xây dựng và phát triển thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ,
độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa, mưa vừa, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 19-24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Ông ơi, tháng này tiền đâu cho thằng Minh cưới vợ này? Lương hưu không nhiều làm tôi cứ phải lo lắng suốt cả ngày.
Bà cứ thoải mái lo việc nhà.
Vâng.
Còn tiền thì để xi bánh lo. Mình sẽ có vốn vay thuận tiền, an tâm tuổi già chẳng đắn đo.
Ôi, tốt quá.
Giải quyết vay tới 500 triệu. Thời gian vay đến sau 10 tháng.
Thế cơ?
Mình chẳng phải thế chấp tài sản. Thủ tục gọn gàng, giải ngân nhanh.
Vâng.
Giờ có gói cho vay tài xì banh, tuổi già vẫn ngập tràn sắc xanh.
Tuyệt quá ông ạ. Mình an tâm tuổi già thì đã có xì banh, vay đến 60 tháng lãi suất luôn cạnh tranh. Ưu đãi thật là nhiều, vay tới 500 triệu. Đến ngày Việt Nam Post, thủ tục rất nhanh gọn, giao dịch chỉ một lần là dễ dàng vay vốn.
Xì banh cho vay không cần tài sản bảo đảm, vui lòng liên hệ bưu cục Việt Nam Post gần nhất để được tư vấn.
An tâm tuổi già đã có xi banh. Xi banh cùng Việt Nam Post tạo dựng sự bình yên cho khách hàng.
Chị, vợ chồng em đang phân vân không biết nên mua xe máy hay điều hòa máy giặt. Xe mới đi lại tiện hơn, còn điều hòa và máy giặt thì tốt cho cuộc sống.
Sao em không mua hết đi? Có sức khỏe, công việc mới tốt được chứ.
Em cũng muốn, nhưng không đủ tiền chị ạ.
Ui, em đến ngân hàng SeaBank đi. Chị vừa đến SeaBank vay vốn kinh doanh. Ngân hàng SeaBank đang triển khai sản phẩm SeaWoman dành cho các chị em là hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Mình được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình luôn em ạ.
Nhưng thủ tục có phức tạp không chị?
Ui, đã đến SeaBank thì thủ tục siêu nhanh, hồ sơ đơn giản, tích hợp cả dịch vụ mở tài khoản, internet banking nữa em ạ.
Tuyệt thật. Em cần vay khoảng 50 triệu, liệu có được không nhỉ?
Được hết em ạ. Số tiền hỗ trợ vay lên đến 100 triệu, thời gian vay tối đa thì 48 tháng. Không cần tài sản đảm bảo, lãi suất cạnh tranh, trả nợ linh hoạt.
Em vui quá. Thế phải đến ngân hàng SeaBank thôi chị ơi.
Đến SeaBank gần nhất hoặc gọi 1900 555 587 để được tư vấn.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-116868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.